This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị Mỹ Liên có khỏe không?
Chào Hoàng Tính, cảm ơn em. Chị vẫn khỏe dù trời quá nóng.
nóng quá quý vị ơi, nóng quá chị ơi. Chị có nước là bây giờ mình làm sao mình uống nước nhiều vô, mình lớn tuổi hay hoặc là nhà có còn
nắng.
Em dạ nóng quá
ra ngoài phải trước 7 giờ sáng.
Đúng vậy, có tập thể dục, có exercise thì trước 7 giờ sáng nó ok lắm. Mặt trời mọc lên thì cũng khoảng cỡ độ 6 giờ rưỡi đó, thì quý vị tập cả nửa tiếng, 1 tiếng đi, quý vị về thấy nó cũng ok đó chị. Em thấy là tình trạng vậy, chứ bây giờ mà nói mà tập đúng giờ, 5 giờ chiều đi rồi thôi, giờ đó là đổ lửa thôi thưa quý vị. nóng ơi là nóng. Đối với cái nóng này thì chắc chắn là chị sẽ có những cái phương pháp để mà giải bớt cho cái nóng này, cho nó đỡ đỡ trong người mình, phải không chị?
Đó thì chị, mấy hôm nay chị nghĩ đến chuyện hổm rày mình ăn nhiều thịt quá rồi, nhiều...
chị biết không, chị biết không, cái tuần trước á chị làm cái hủ tiếu Nam Giang ha.
Em nấu chưa?
Em để trong cái menu của em, chắc cũng nay mai nấu, cũng 1-2 tuần gì đó là nấu theo cái menu của em, là nấu theo tuần tự. Ăn thua là trong bếp mình còn cái gì mình sử dụng được cho nó hết tuần á thưa chị. Thì khi mà tuần trước chị nói là hủ tiếu Nam Vang, thì khi mà thực hiện chương trình ngày hôm nay, tối nay em ngồi em suy nghĩ, chắc có lẽ Nam Vang xong rồi chị quẹo về Việt Nam, chị ghé hủ tiếu Mỹ Tho không chừng.
Thôi bây giờ chị cũng làm một món món Việt Nam mà thuần Nam Bộ hơn á, Nam Bộ ăn nhiều hơn, là gỏi ngó sen tôm thịt.
Wow, ngon đó chị.
Ở Mỹ này mình đi đâu mình cũng thấy cũng có nhiều cánh đồng sen, nhiều cái ao sen lắm mà không có thấy bán ngó sen tươi.
Nhưng mà
mình cũng không có thiếu ngó sen, bởi vì các chợ Việt Nam của mình đều nhập ngó sen từ Thái Lan hoặc là từ Việt Nam qua đó. Ngó sen ngâm chua sẵn. Thì mình cũng có thể làm cái món gỏi ngó sen tôm thịt này ăn rất là ngon.
Làm dễ không chị?
Dễ em, trộn gỏi thì cũng dễ, nhưng mà chỉ có cái điều là làm sao cho nó ngon thôi. Muốn trộn gỏi cho nó ngon đó, thì chị, một lát chị chỉ cái cách mà pha nước trộn gỏi. Rồi chấm gỏi. Không phải cái gỏi mình chấm vô nước mắm nào ăn cũng được. Rồi cái trộn gỏi á, nếu mà mình có chuẩn bị sẵn cái nước trộn gỏi đó thì mình trộn nó cũng không có ngon. Cho nên là cái vấn đề là như vậy thôi, chứ còn ví dụ ngó sen rồi thịt rồi tôm lột vỏ đi rồi nọ kia thì cái đó rất là dễ.
Dạ vâng. Sao bây giờ mình đi chợ đi hả chị ha?
Đi chợ để mình làm, ví dụ trong một cái bữa tiệc cái hoàn tính thì ví dụ mình có nhiều món thì trong cái món ăn đầu tiên mình nên có gỏi. Đa số phụ nữ rất là thích gỏi bởi vì nó có nhiều rau và nó chua chua ngọt ngọt dễ ăn. Cho nên là đối với phụ nữ mà thí dụ đi một cái tiệc buffet hoặc là một cái tiệc đến nhà ai mà thấy có gỏi là thế nào cũng được chăm chú rất là nhiều. Nhất là nó được ăn kèm với lại bánh phồng tôm nữa thì nhiều người thích. Cho nên bây giờ hôm nay đi chợ để làm một cái phần gỏi cho một cái buổi tiệc đó, thì vừa vừa thôi thì mình có hai hũ ngó sen. Chị mua thường đó là ngó sen chị mua của Thái Lan, nó ngâm sẵn nhưng mà cái nước giấm của nó là không có xài được, cho nên là mua về thì mình phải chế biến lại. Mình có hai hũ ngó sen ha, hiệu gì cũng được, nó bán rất là nhiều và đa số là nó rất là trắng. Ở các chợ Việt Nam thì nó cũng có loại ngó sen mà người ta mua nhập về nguyên một cái thùng to, xong người ta đổ ra trong một cái thùng người ta để người ta bán, nhưng mà thỉnh thoảng chị thấy có ruồi cho nên là chị thường đó là chị mua thì chị mua cái hũ với lại mình mua sẵn vậy, mình để lúc nào mình cần mình lấy ra mình làm, mình có thể bảo quản được lâu và mình để được lâu hơn, cho nên là chị mua ngó sen hũ. À, để làm cái ngó sen này thì mình có khoảng một miếng thịt ba rọi cỡ nửa bao hay ít hơn chút cũng được, một miếng thịt ba rọi mà nhiều nạc, một chọn một miếng ba rọi nào mà nạc nó nhiều á, để khi mà mình phát ra mình không có thấy mỡ quá mình ăn ngán, thì để thấy mỡ thì nhiều người ngại. Rồi mua một cái lỗ tai heo, à, trộn gỏi ngó sen mà có lỗ tai heo thấu chua thì nó ngon hơn. Rồi mình tôm, mà tôm thường đó là chị mua tôm 21-25 đó, thì trong cái phần gỏi này có 10-15 con tôm, tức là tôm có vỏ mà không có đầu ha. Từ 21-25 rồi mình chẻ đôi ra thì nó đẹp, nó vầy dày miếng. Còn ví dụ mình mua nhỏ quá mình chẻ đôi thì nó rất là mỏng, ăn nó không ngon lắm. Rồi mình có cỡ 2 củ cà rốt, là 1 củ cải trắng nhỏ nhỏ, 2 trái dưa leo nhỏ. Dưa leo mình không có mua dưa leo dày vỏ ha, mình mua dưa leo mà giống như là dưa leo nó trái nhỏ nhỏ đó, để cho mình có thể chỉ bỏ ruột thôi mà mình để vỏ. Rồi mình mua một cái củ hành tây mà màu tím, tức là củ hành lớn mà nó màu tím. Đặc biệt cái khi mà em trộn gỏi á Quần Tính, thì em làm củ hành màu tím nó ngon hơn củ hành màu trắng hoặc là màu vàng. Dĩ nhiên nếu mà có củ hành trắng hay củ hành vàng thì củ hành tây thì cũng xài được thôi, nhưng mà chị nói vậy để chị nói chị thấy nó ăn nó ngọt hơn. Cho nên là với lại ngó sen nó trắng trắng ha, có cà rốt nó đỏ đỏ, rồi dưa leo nó xanh xanh, bây giờ có cái củ hành tây này nó tím tím vô thì cái màu sắc nó cũng đẹp hơn mà nó ngon hơn, chứ không phải chỉ có đẹp không. Rồi mình có đậu phộng rang vàng, rồi mình có hành phi sẵn nè, rồi phải có rau răm, làm gỏi là phải rau răm thế Hoàn Tính. Yeah. Nhiều bạn cứ lấy rau quế trộn gỏi, hay là lấy rau húng cây hay là rau cần, nhưng mà đối với chị muốn bỏ thêm mấy cái khác thì bỏ, nhưng mà rau trong một cái dĩa gỏi mà muốn ngon thì phải có rau răm nó mới đúng vị. Rồi mình có nước mắm, là có chanh, có giấm, có đường, có tỏi, ớt, có bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm ăn nhiều thì chiên nhiều, ăn ít thì chiên ít. Đó, mình đi chợ như vậy thì mình cái gỏi ngó sen thì phải có ngó sen, có thịt ba rọi, có lỗ tai heo, có tôm. Ngoài ra cái rau củ kèm theo trong đó thì có cà rốt, củ cải trắng, dưa leo, củ hành tây ha. Rồi để cái gia vị nó được đậm đà thơm ngon thì phải có đậu phộng rang, có hành phi, rồi phải có rau răm. Rồi cái nước mà trộn gỏi, muốn trộn gỏi cho ngon thì có nước mắm, có chanh, có giấm, đường, có tỏi, ớt. Và ăn kèm muốn ngon thì có bánh phồng tôm. Đó, bây giờ cái cách làm của mình nó là ngó sen. Ví dụ bây giờ mình mua trong cái hũ ha, về mình khui cái hũ ra mình bỏ nước nó đi. Thì á, trong một cái hũ vậy, ngó sen có khi nó có cọng nhỏ, có khi nó có cái cọng to. Nhưng mà họ lỡ cắt cho vừa cái hũ, cho nên nó hơi lỡ cỡ đó với mình. Đi ví dụ như mình có một cái ngó sen tươi, mình cắt bằng 2/3 của cái cọng đó thì mình chẻ ra nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ họ cắt cho vừa cái hũ, họ không thể cắt dũng hơn và họ khó sắp vô hũ, cho nên là bây giờ cái cọng đó mình lấy ra thì mình làm sao? Bây giờ mình chẻ xéo. Nó dày thì mình, ví dụ cái cọng bự thì mình chẻ nhiều hơn, còn cọng nhỏ mình chẻ ít hơn. Ví dụ có cọng nhỏ xíu thì chẻ một cái xéo làm đôi thôi. Còn hễ nó cọng nó bự thì mình cắt xéo làm 3, làm 4 miếng gì đó. Thì tùy theo cái cọng ngó sen của mình. Rồi, sau khi mà mình khui cái hũ ngó sen ra rồi mình chẻ ha. Bây giờ cái cà rốt với cái củ cải trắng đó thì các bạn bào vỏ đi, xong các bạn cắt mỏng vừa phải, xong có cái đồ nhấn á, cho nó đẹp á, thì mình nhấn cho nó vừa nó nhỏ cỡ cái dày hơn cái miếng ngó sen chút mà nó vuông. Thì củ cải trắng với là cà rốt thì mình nhấn sẵn vậy đó. Thì riêng củ cải rốt với lại củ cải trắng đó, sau khi nhấn xong đó mình bỏ vô nước muối. Bỏ vô nước rồi bỏ muối vô, mình ngâm khoảng 1-2 tiếng đồng hồ cho nó nhả cái chất đắng, cái vị đắng ra. Rồi sau đó nó mềm, khi mình ngâm muối nó mềm. Rồi sau đó mình xả lại nước lạnh. Xả làm sao? Xả sao mà sau khi xả xong nó cứng giống như hồi mới cắt thì được. Xả 2-3 nước thì nó cứng như vậy. Để ráo, ngó sen để ráo, cà rốt nhắn để ráo. Rồi bây giờ pha giấm để mà ngâm mấy cái này đó. Thì giấm 5%, thường ở đây mình có giấm 5%. Thì mình lấy 3 phần nước, ví dụ như 3 chén, 3 cái khớp, 3 cái giá gì đó ha. Thì 3 nước, 1 giấm, 1 đường. Mình quậy nó tan đi rồi mình ngâm, không có nấu, không có gì hết Hoàng Tính. hồi xưa đó bà nội với ba của chị hay dạy đó là giấm á, mà mình để sống như vậy đó, mình ngâm á để được lâu hơn. Khi mình nấu con men giấm nó chết bớt đi rồi á thì có thể ăn lẹ thì ngon, nhưng mà có rất rất là nhiều người cứ nghĩ rằng giấm phải nấu lên thì làm mới ngon. Không, giấm chỉ có quậy giấm nước với đường, quậy cho nó tan hết, xong rồi thí dụ để cái cà rốt với lại củ cải trắng sau khi mà mình ngâm muối mình xả sạch rồi đó, mình để vô một cái hũ ngó sen, mình để vô một cái hũ khác hoặc cái tô hoặc cái thau hoặc cái gì đó ha, rồi mình đổ ngập cái giấm lên, mình làm sao cho mấy cái đó nó đừng có trồi lên, mà nó như vậy đó thì để cho ngày mai mình có tiệc thì bữa nay hay là bữa hôm kia, bữa nay thứ bảy, bữa nay chủ nhật, có thể là chủ nhật tuần trước á, mình ngâm ngó sen, mình ngâm cà rốt xong mình để ngăn mát tủ lạnh không có sao hết. Các bạn cứ chuẩn bị, nhiều khi mình định là bây giờ mình mời khách chủ nhật tuần sau, hay là mình họp mặt gia đình chủ nhật tuần sau, hay là mình có một cái tiệc, hay là cả nhà mình muốn ăn một cái bữa ăn nó tươi ngon, mình có thể chuẩn bị mấy ngày trước đi làm về. Các bạn đi làm về, các bạn có thể có sẵn những cái này được, các bạn làm xong các bạn để trong tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh không có sao hết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần cũng không có sao. Đó là phần mình chuẩn bị ngó sen với cà rốt ha. Khi mà các bạn có những cái này rồi, các bạn làm một cái gỏi cấp kỳ. Bây giờ tới cái lỗ tai heo, thì cái lỗ tai heo cũng vậy. Các bạn mua về, các bạn rửa cho thật sạch, các bạn luộc cho nó chín mềm. Xong các bạn cắt là thật mỏng. Cắt càng mỏng ăn càng ngon. Các bạn thì muốn cắt mỏng thì phải luộc nó mềm. Và đừng có rụt ha, rụt nó cũng không có ngon, luộc mềm. Và khi luộc đó, các bạn bỏ trong cái nước luộc một muỗng giấm thì cái lỗ tai heo của các bạn nó sẽ trắng như bông bưởi, không có cần phải, người ta nói bỏ tẩy gì, không có cần tẩy gì, bỏ miếng giấm vô luộc, luộc xong rồi rửa lại thật sạch rồi cắt mỏng. Thì cái món lỗ tai heo này các bạn có thể làm nhiều rồi để ở trong nhà cho mấy ông xã, thí dụ như uống lon bia rồi gấp vài miếng lỗ tai heo thấu chua ra ăn cũng ngon nữa. Cho nên chợ nó đâu bán một cái lỗ tai heo, nhưng mà mình nói rằng làm cái gỏi này mình có một cái lỗ tai heo, thì các bạn mua một cái dĩ lỗ tai heo, nó có 3-4 cái lỗ tai heo về, các bạn làm sẵn, các bạn để đó. Bữa nay các bạn làm gỏi ngó sen, ngày mai mốt các bạn làm gỏi xoài, bữa kia các bạn làm gỏi mít, thì cái gỏi ngó sen này ngâm sẵn để cũng không có sao hết. Thì sau khi các bạn ngâm rồi, cắt mỏng rồi đó, thì các bạn cũng cái giấm 5% mà mình tha hồi nãy, cũng cái công thức là 3-1-1 đó, các bạn đổ ngập vô cái lỗ tai, xong rồi các bạn cho một dài 3 cái tép tỏi bằm nhuyễn các bạn bỏ vô. Thì các bạn, cái lỗ tai heo của mình nó vừa chua chua ngọt ngọt mà nó vừa thơm tỏi rất là ngon. Không cần phải trộn gỏi mình gấp ăn không, hay là mình gấp nhậu, hay là mình làm những cái gì cũng rất là ngon. Và có thể để trong ngăn mát tủ lạnh được một thời gian rất là lâu, 2-3 tuần thì không sao hết. Mà nó cũng không bị chua hơn, mà nó cũng không có sao hết, nó rất là ngon. Cho nên nó làm cái lỗ tai heo mình cũng ngâm sẵn. Bây giờ mình ngó sen ngâm rồi, cà rốt ngâm rồi, lỗ tai heo ngâm rồi. Trong tủ lạnh các bạn đã có mấy cái đó rồi, thì bây giờ thí dụ hôm nay chủ nhật muốn chiều nay có một cái gỏi, thì các bạn luộc thịt, các bạn luộc tôm. Luộc á, muốn ngon á, bắt nước lên, xong rồi nêm nếm gia vị, một chút bột nêm, một chút muối, một chút đường, rồi bỏ một cái cọng đầu hành hay là một cái củ hành nhỏ nhỏ hay một cái miếng hành tây gì đó, bỏ vô trong cái nước đó nó sôi lên. Thì luộc tôm, nó vừa sôi bỏ tôm vô, nó sôi trở lại thì vớt tôm ra, rồi sau đó thì luộc thịt. Tôm để nguội lột vỏ, rồi chẻ đôi, còn thịt thì luộc rồi. Tôm thì không cần ngâm qua nước, nhưng mà thịt khi mà các bạn luộc miếng thịt ba rọi mà nó chín rồi, các bạn gấp ra một cái thau nước lạnh, cái tô nước lạnh các bạn ngâm lại chút xíu rồi rửa sạch sẽ để ráo, cắt thịt, cắt tôm. Dễ không? Chỉ rất là dễ, tức là mấy cái khác chuẩn bị rồi, bây giờ luộc tôm. Lỗ tai heo nó có sẵn trong tủ lạnh rồi, luộc tôm với luộc thịt. Chẻ tôm thì chẻ đôi ra ha, còn thịt thì cắt mỏng. Bây giờ cái hai cái dưa leo mà nãy mình nói đó, các bạn rửa cho sạch sẽ, cái phần vỏ các bạn để vậy, các bạn bỏ cái ruột đi, xong rồi mình cắt cái miếng dưa leo nó bằng như miếng cà rốt với lại miếng củ cải trắng mà các bạn chuẩn bị, bỏ ruột ha, để vỏ cắt mỏng. Bây giờ cái củ hành mà màu tím, củ hành tây màu tím, các bạn lột vỏ củ hành đi, các bạn chẻ đôi củ hành ra, xong rồi các bạn cắt mỏng 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 theo cái chiều chẻ đôi, nó ngược lại với chiều muối cao á các bạn. Có hai cách cắt củ hành, một là cắt muối cao, hai là cắt theo cái úp cái miếng củ hành sau khi chẻ đôi rồi cắt mỏng 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 mỏng. Mình làm gỏi thì thường mình cắt như vậy, còn mình xào thì mình cứ mới cắt muối cao. Dĩ nhiên nếu các bạn cắt muối cao các bạn trộn gỏi không cũng được thôi, không có sao. Nhưng mà cái kiểu mình, chị hay nói cái kiểu mà mình có kinh nghiệm mình hay làm, nhưng mà các bạn nhiều khi chết cha rồi, cắt lộn rồi. Cái chị ở trên bếp Sài Gòn chỉ nói cắt như vậy mà mình cắt như vậy biết có trộn được không, cũng trộn được, không có sao hết. Nhưng mà đều phải cắt mỏng, cắt muối cao mà cắt mỏng. Chứ còn nếu mà cắt dày thì trộn nó cũng không có ngon. Mình ăn nó lởm chởm trong miệng mình. Củ hành nó sau khi các bạn cắt rồi đó, các bạn để trong một cái tô, một cái thao. Các bạn cho nước vô ngâm và các bạn lấy đá tủ lạnh, các bạn bỏ vô khoảng 5-7 cục đá gì để cho cái nước nó lạnh lên. Trước khi các bạn trộn gỏi khoảng 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, các bạn ngâm cái củ hành này 30 phút, các bạn ngâm cho nước đá nó làm cho cái củ hành sau khi các bạn cắt ra, các bạn khi các bạn trộn thì nó rất là giòn cái củ hành mà nó thơm ngon lắm ha. Củ hành nếu mà cắt ra trộn liền không có ngon bằng cắt ra rồi ngâm nước đá nha các bạn. Củ hành ngâm nước đá. Bây giờ ở nhà thì các bạn có đậu phộng rang vàng rồi thì các bạn bỏ vỏ, các bạn giã giặt. Rồi các bạn có hành phi sẵn rồi, rau răm thì rửa thật sạch để ráo và cắt nhuyễn. Chị cũng không có cái kiểu mà rau răm á hả, bứt làm đôi làm ba, trộn vô cái dĩa gỏi nó không có ngon. Nhất là cái mùa này nắng là ở ngoài rau răm nó hơi bị cứng. Nếu mà các bạn không có cắt nhuyễn đó, thì ăn nó hơi cứng cứng ở trong miệng không ngon. Còn đó, cái mùa mà mùa đông mà mình đi mua ở chợ thì rau răm họ trồng trong nhà kiến đó, thì nó lại rất là mềm. Mà nó rất là mềm á. Nếu mà mình cắt lớn, mình sẽ cắt nó lớn hơn một chút xíu, chứ mình cũng đừng có để nó nguyên cái lá rau răm vậy mình trộn vô, nó không có giống cái gỏi. Nó giống như gỏi thuần tí hồi đó giờ mình hay làm. Bây giờ á, sau khi các bạn đã có sẵn ở trong tủ lạnh nó sen cà rốt rồi, lỗ tai heo rồi, các bạn luộc tôm, các bạn luộc thịt, các bạn cắt ra rồi, các bạn dưa leo cắt ra rồi, củ hành ngâm giấm, ngâm đá rồi, đậu phộng rang, hành phi có sẵn, rau răm có sẵn rồi. Bây giờ là cái cách, cái nước, pha cái nước để trộn gỏi nha các bạn. Cái nước này các bạn cũng có thể pha nhiều xong rồi để đó, bữa nay ăn gỏi, gỏi gói sen thì làm gỏi gói sen, bữa sau ăn gỏi xoài thì làm gỏi xoài, bữa sau ăn gỏi mít thì làm gỏi mít. Tức là cái nước này mình có thể trộn được rất nhiều gỏi. Nó rất là đơn giản nha các bạn. Cái công thức của nó là một đơn vị nước cốt chanh. Tức là các bạn dắt lấy chanh, các bạn dắt ra, các bạn múc một đơn vị, tức là một muỗng súp hay là một cái khớp nhỏ nhất hay là một cái gì đó, hay một đơn vị nước cốt chanh, hai đường, một cốt chanh hai đường, 0.7 nước mắm. Dĩ nhiên là nước mắm ngon thì ăn nó ngon hơn. Một nước cốt chanh hai đường, 0.7 nước mắm. Nếu mà các bạn không có chê đó thì các bạn cho một xíu xíu bột ngọt vô và một xíu xíu muối. Các bạn quậy đều cái này lên, quậy cho nó tan ra cái hỗn hợp là nước cốt chanh, đường, nước mắm, không nấu không gì hết ha. Quậy không nó vậy. Rồi các bạn để đó, quậy cho nó tan hết rồi các bạn để vô một cái hũ, các bạn để trong tủ lạnh nó xài hoài, nó không có bao giờ hư. Khi nào các bạn trộn gỏi thì các bạn, ví dụ như bây giờ các bạn có một cái hũ, bây giờ các bạn múc ra 4 muỗng hay 5 muỗng canh, các bạn cho một miếng tỏi với ớt bằm vô trong đó rồi sau đó các bạn trộn gỏi. Đó là cái gọi là nước trộn gỏi ha. Chứ còn nhiều người á, để cái thao trộn gỏi xong rồi lại dắt 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 vô miếng chanh, cái bỏ vô một chút đường, xong cái bỏ vô một chút nước mắm, cái ăn ăn sao thấy nó chua quá đi, cái bỏ miếng đường vô, cái ăn ăn sao thấy ủa nó ngọt quá đi, cái bỏ nước mắm vô. Khi các bạn cứ làm vậy làm hoài, nhiều khi một lát cái gỏi không thể ngon được. Còn các bạn làm sẵn cái nước này, một cốt chanh hai đường, 0.7 nước mắm, đã từng làm một nước mắm thì mình thấy nó hơi mặn, mà làm nữa nước mắm thì mình thấy nó hơi nhạt, cho nên mình làm 0.7. Ví dụ như các bạn cũng nhắm nhắm thôi, các bạn lấy một cái khớp, các bạn lường một cái khớp nước cốt chanh đường, lấy cái khớp đó lường hai đường rồi 0.7, các bạn nhắm nó hơn phân nửa thì các bạn quậy đều một cái hỗn hợp nước trộn rất là, mà mình làm bao nhiêu năm nay rồi, có thể nói là mấy chục năm nay, bằng một cái công thức này và để sẵn. Bây giờ tới nước ăn gỏi, nước mắm ăn gỏi nha các bạn. Không phải mình trộn gỏi xong mình ăn nước mắm nào cũng ngon. Bây giờ nước mắm ăn gỏi mình cũng có nói rất là nhiều lần, nhưng mà chỉ làm ăn bằng nước mắm này thì nó mới ngon. Nước mắm ăn gỏi thì một đơn vị nước cốt chanh. Tức là mình dắt nước cốt chanh thì mình dắt nhiều, mình để mình làm nước trộn gỏi với lại nước mắm ăn gỏi, một đơn vị nước cốt chanh, hai đơn vị đường, một đơn vị nước mắm, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái này đó thì mình nước mắm với đường mình nấu lên cho nó sôi vừa tan, tắt bếp để nguội. Tức là nước mắm thì các bạn nấu, nước mắm ăn gỏi các bạn nấu, còn nước trộn gỏi thì các bạn không nấu. Thì nấu nước mắm và đường cho tan để nguội, cho nước cốt chanh vô. Nguội rồi cho nước cốt chanh thì nó không bị đắng, quậy cho đều. Từ khi nào các bạn ăn thì các bạn bỏ ớt tỏi bằm. Như vậy thì sao? Ở trong nhà mình, các bạn mua ớt về các bạn xay nó ra. khi xay vậy đó thì các bạn cũng bằm ớt, bằm tỏi bỏ vô, hoặc là các bạn đập dập tỏi rồi bỏ vô xay chung với ớt. Sau đó để cái ớt với tỏi đó cho pha một miếng giấm với đường, cái giấm 5% hồi nãy đó các bạn bỏ vô một miếng. Rồi các bạn quậy đều, các bạn cũng để hũ ớt với tỏi trong tủ lạnh. Nếu mình có thời giờ mình chuẩn bị như vậy đó, cái nước, cái tỏi với lại cái ớt này mình bỏ vô trong cái gì cũng ngon. Nhiều khi kho thịt rồi cái múc ra miếng, kho thịt ăn nó múc miếng nước thịt ra cái bỏ miếng ớt vô, khi mình chấm gì ăn cũng ngon. Hay là mình kho cá kho rồi mình bỏ miếng ớt vô mình ăn cũng, chấm đầu bóc luộc hay rau luộc hay cái gì cũng rất là ngon. Cho nên đó là các bạn chuẩn bị sẵn cái nước, cái nước trộn gỏi và nước mắm ăn gỏi, chuẩn bị bằng cách là cái hũ ớt với tỏi các bạn để riêng, rồi các bạn làm mấy cái nước này, khi nào tới giờ mình ăn, tới giờ mình trộn gỏi thì mình bỏ tỏi với ớt vô. Bây giờ trộn gỏi nha các bạn, trộn gỏi rất là dễ dàng. Ngó sen mình để ráo rồi, củ cà rốt với củ cải trắng mình làm chua mình cũng để ráo rồi, củ hành mình ngâm nước đá mình cũng để ráo rồi, mình xóc cho ráo trên cái rổ. Rồi dưa leo á, mình cắt không có ngâm gì hết, dưa leo mình ăn sống được mà các bạn. Lỗ tai heo mình cũng lấy ra, mình ăn bao nhiêu mình trộn bấy nhiêu, trộn nhiêu đại cỡ. Ví dụ các bạn làm 4 cái lỗ tai heo trong một cái hũ để sẵn này, người ta bán 3 cái thì các bạn lấy 1/3, 4 cái lấy 1/4, một cái lỗ tai heo vừa vừa là có thể trộn đủ cái gỏi này. Các bạn cho tất cả vô một cái thau, ngó sen, củ cải trắng, cà rốt, củ hành, dưa leo, lỗ tai heo. Các bạn bỏ vô một cái thau. Rồi các bạn cắt rau răm, ví dụ các bạn mua một bó rau răm, các bạn cắt thì các bạn lấy một nửa rau răm bỏ vô. Các bạn bỏ vô khoảng 4 muỗng canh nước trộn gỏi mà hồi nãy tôi nói làm đó. Các bạn múc 4 muỗng ra, các bạn bỏ tỏi ớt xong các bạn khuấy cho nó đều, các bạn đổ vô trong cái thau ngó sen mà các bạn chuẩn bị. Nếu mà các bạn chuẩn bị nó hơi nhiều thì các bạn có thể cho 5 muỗng canh. Rồi bây giờ cái tôm với lại cái thịt đó, hồi nãy cái thịt ba rọi các bạn cắt ra rồi, các bạn lấy một nửa bỏ vô trộn, còn một nửa các bạn để trên mặt cho nó đẹp. Còn ở nhà ăn các bạn không thích thì các bạn bỏ hết vô. Còn nếu mà tôm với thịt mà còn lại ở ngoài, các bạn rưới một chút nước trộn gỏi cho nó thấm thấm tôm với thịt. Các bạn sau khi trong cái thau các bạn trộn xong rồi đó, định là một tiếng đồng hồ nữa ăn thì bây giờ mới trộn ha. Để bạn nêm nếm lại coi nó vừa chưa, thí dụ thấy nó chưa có vừa lắm thì các bạn cho thêm nước trộn gỏi vô. Rồi các bạn sau khi trộn rồi đó, mình để cái thành phẩm này ra một cái dĩa hột xoài mà nó hơi sâu lòng một chút. Rồi các bạn ở trên cái phần đó các bạn sẽ sắp cái phần thịt ba rọi còn lại, rồi cái phần tôm, rồi các bạn để một nửa cái ngó sẽ ăn một nửa cái rau răm lên trên. Trên cùng đó là các bạn thứ tự ha, cái gỏi sau khi mình trộn trong thau mình cho ra cái dĩa. Rồi trên đó mình sắp, nếu mà mình còn chừa thịt thì mình sắp thịt trước, sắp tôm sau. Bây giờ các bạn sắp tôm trước thịt sau, các bạn nhìn nó không có đẹp. Cho nên là sắp thịt trước tôm sau. Còn nếu các bạn trộn hết thịt, các bạn thấy không cần làm mặt, các bạn trộn hết thì các bạn sắp tôm lên. Tôm xong rồi cho lại một nửa cái rau răm lên trên. Xong rồi sau đó, tới giờ ăn, mình cho đậu phộng lên trên rồi hành phi lên sau cùng. Ở đây mình không có bày các bạn chẻ trái ớt gì nó mất công. Tại chẻ xong rồi thứ rồi ăn cái gấp cái ớt bỏ ra nó phí lắm. Tất cả cái gia vị ớt tỏi mình đã có chuẩn bị sẵn rồi, nó đủ thơm đủ ngon rồi. Cho nên là khỏi cần chẻ trái ớt ra làm chi. Các bạn để một cái dĩa gỏi mà theo thứ tự rau răm, đậu phộng, hành phi thì các bạn cũng sẽ thấy nó rất là đẹp. Bên cạnh cái dĩa gỏi đó các bạn múc một cái chén nước mắm ăn gỏi nhỏ nhỏ. Khi các bạn gấp một cái gỏi vô trong cái chén thì rưới một chút xíu thêm nước mắm vô. Lấy một cái bánh phồng tôm các bạn ăn kèm thì ăn đầu bữa tiệc hay là ăn cho nó có nhiều rau hay là ăn như thế nào cũng sẽ rất là ngon. Các bạn sẽ bảo đảm là các bạn có một phần gỏi ngó sen tôm thịt ăn rất là vừa miệng và được tất cả các bạn phụ nữ rất là ngưỡng mộ. Thật ra nói phụ nữ ngưỡng mộ nhưng mà nam cũng thích ăn, nhưng mà nam thì không ăn nhiều gỏi bằng nữ. Nữ lúc nào cũng trong các bữa tiệc thì nữ cái phần gỏi là nữ ăn 2 phần, nam ăn chừng, nữ ăn 3 phần, nam ăn 1 phần. Thì cái yêu cầu của mình đó là cái gỏi nó phải có vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, cay cay. Nó giòn nha các bạn. Ví dụ như cái củ hành sau khi mình ngâm nước đá nó giòn nè, cái dưa leo á các bạn cắt ra cái vỏ bỏ cái ruột thì nó giòn nè, còn cái khoai cái củ cà rốt với củ cải trắng, rồi cái lỗ tai heo, tất cả những cái đó các bạn ngâm, ngó sen các bạn ngâm, rồi các bạn để ráo nó rất là giòn, các bạn cho gia vị vô thì các bạn ăn nó không thể nào chê được cái món gỏi ngó sen tôm thịt. Mà dễ làm các bạn, tôi nói dài dòng để các bạn là người sắp có bữa tiệc thì các bạn chuẩn bị sẵn. Bây giờ tuần này mình đi chợ về là mình chuẩn bị sẵn, mình để trong tủ lạnh hết. Tới giờ là chỉ có làm thêm những cái phần luộc thịt rồi cắt dưa leo là các bạn có thể, rửa rau răm là các bạn có thể. Có ngày món gỏi thành ra nấu, thí dụ mình làm một cái tiệc mà nấu 3-4 món gì đó, cái gỏi sau cùng là các bạn trộn lên, tất cả những cái thứ đều đã có chuẩn bị sẵn rồi thì mình có một dĩa gỏi rất là ngon. Mới trộn ăn ngon, không có bị động thời gian, không có bây giờ đến lúc mà các bạn mới sắc cà rốt, sắc cái này cái kia rồi các bạn mới bỏ vô, các bạn là không đủ thời giờ để mà làm, các bạn không có thói quen làm nhiều đó thì không đủ thời giờ, cho nên là khách tới mình chưa có trang điểm thay đồ, mình chưa có cái đầu mình chưa có gọn gẽ, mình xuất hiện trước mặt mọi người nó không có tươm tất. Nhưng mà nếu các bạn chuẩn bị được như vậy đó thì các bạn có thể vô thay đồ rồi ra trộn gỏi. Khách thường là khách tới ơi ới ở ngoài cửa đó thì cái ở trong đây mình trộn gỏi thì nó rất là ngon, và người ta nhìn mình á, ủa sao cái đầu bếp này bữa nay giờ này đồ ăn đã xong rồi mà cũng tươm tất quá, người ta sẽ rất là ngưỡng mộ các bạn đó. Các bạn vừa có đồ ăn ngon mà cái bộ do mặt của mình nó cũng tươm tất thì ai cũng sẽ có cảm tình với gia chủ. Hoàng Tính,
dạ yeah.
Thấy sao
ngon quá chị, ngon quá chị. Em tập trung.
Còn bây giờ chị nói thêm cái này nữa nha, chiên bánh phồng tôm nha các bạn. Nếu mà các bạn mua ở bây giờ ở chợ Việt Nam nó cũng có những cái loại bánh phồng tôm ngon hơn là cái bánh phồng tôm sa giang mà nó tròn tròn trắng trắng. Cái đó nó không có ngon lắm. Ăn cũng được. Nhưng mà nó có những cái loại bánh phồng tôm đặc biệt hơn á, thì các bạn bánh phồng tôm mình cũng có thể chiên từ 1-2 bữa trước xong mình bỏ trong một cái bao, xong mình cột dây thun nó lại thì 1-2 bữa sau bỏ ra rất là giòn. Đừng có mà khách tới rồi mới cắt bánh phồng tôm ra chiên. Rồi cái không có thì giờ cái trở rồi không kịp, cái bánh phồng tôm nó cong quẹo lại. Cho nên là mình phải chiên trước bánh phồng tôm. Thì mình chiên á, vừa khéo mà vừa không có mất thời giờ. Rồi em.
Dạ vâng. Nếu mà chị cũng như là quý vị nào mà không làm kịp cái bánh phồng tôm thì mình cũng có thể mình vô chợ Costco, nó bán một cái bịch phồng tôm mà thôi út thôi rồi nó gấp 10 lần cái bịch bình thường.
Rồi chị ăn. Đang đã luôn.
Úi chào ơi, ăn đó là ăn quên thôi. Vâng, tính chị góp ý thêm như vậy thôi. Còn cái món mà chị vừa mới trình bày gửi đến cho chúng ta, cái gỏi ngó sen tôm thịt, thì có những cái thắc mắc của em rằng là cái lúc mà mình chẻ cái cọng ngó sen, cái lúc mà mình sơ chế những cái loại rau củ quả thì cái phần mà củ cải tím rồi cà rốt, khi mình làm sạch mình ngâm muối thì mình ngâm bao lâu thưa chị, trước khi mình xả bằng nước?
Ồ, bỏ muối hơi đậm đặc, tức là đổ nước vô cái thao, bỏ muối, trước nhà có muối hột, thì các bạn bỏ muối hột, không thì các bạn bỏ muối bọt cũng được, thì các bạn bỏ xong quậy cho cái hỗn hợp nước với muối đó nó tan đều ra, xong rồi bỏ cái củ cà rốt với củ cải trắng vô mình ngâm, các bạn ngâm một lát các bạn sẽ thấy nó mềm, và mềm xong rồi á là xả nước, 2-3 nước, rồi nó cứng trở lại, rồi sau đó mới ngâm giấm.
Ok. Còn cái phần lỗ tai heo, sau khi mình làm sạch không xong á, mình luộc chín mềm bằng cái nước giấm thì cái liều lượng mình bỏ giấm với nước rồi nó là bao nhiêu?
Ví dụ cái nồi nước như vậy em bỏ luộc 4 cái lỗ tai heo thì em cho một muỗng canh giấm vô là được hả?
Ok.
Không có cần nhiều, tức là mình bắt nước cho nó ngập lỗ tai heo, mình cho muỗng canh giấm vô rồi mình lấy đũa mình khuấy. Thì khi mình luộc xong cái lỗ tai heo sẽ rất là trắng.
Xin được lặp lại.
Rồi các bạn luộc thì bây giờ mình cũng không có thể nói thời gian, tại vì có những cái con heo nó già.
Đúng.
Các bạn bấm các bạn thấy nó mềm, bấm cái thịt thấy nó mềm, thì cũng vớt ra nước để ngâm lại, tức là từ trong cái nồi nước sôi vậy ngâm ra nước rồi rửa lại một lần nữa cho nó thật là sạch, rồi để ráo rồi cắt mỏng, sau đó mới ngâm giấm.
Mình ăn thì mình thấy ngon ha, thưa quý vị ha, nhất là quý làm chị em ăn thì rất là thích cái món này lắm. Nhưng mà có mà mấy em mà sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ này mà cùng tham gia với mình á, quý vị chỉ cần nói một câu là ăn thì ăn chứ đừng có hỏi, nghe chưa? Đừng nói what is it, nói cái này là cái lỗ tai heo, bảo đảm. Nó dội liền, nó khác liền.
Nếu mà các cháu nhỏ mà nó không chịu ăn, nó mình trộn tôm thịt cho nó thôi, rồi lấy riêng ra trộn, đừng bỏ lỗ tai heo vô cho nó sợ.
Đừng có hỏi, ăn đi, biết ăn ngon, ăn đi con, đừng có hỏi nha.
Ăn thấy giòn giòn, nó lỗ tai heo, giòn thấy ngon là nó Tại hồi đó giờ không ăn, nhiều khi nói cái lỗ tai thì các cháu sẽ sợ.
Đúng, đúng, chị rất là sợ lắm. Cho nên đó cũng là một trong những cách mà đặc biệt Hoàng Tính thấy là chỉ có hai cái loại nước. Cái nước thì mình trộn với là cái gỏi này, thưa quý vị. Một nước cốt chanh, hai đường, 0,7 nước mắm, quý vị nhớ, quậy tan, ha, thưa quý vị ha.
Rồi quậy tan.
Dạ vâng.
Các bạn ơi, các bạn ghi công thức này dán chỗ tủ lạnh đi để các bạn đừng có quên.
Rồi cái nước mà mình nấu nếu mình ăn gỏi đó thì còn gồm có. Dạ vâng, cái nước mắm mình ăn gỏi đó thì cái này mình không có nấu thưa quý vị ha. Thì mình cần có một.
Không, nước mắm trộn gỏi không nấu, nước mắm ăn gỏi mình nấu.
Dạ,
chị nói lại. Nước mắm trộn gỏi thì quậy sống vậy thôi, còn nước mắm mà ăn gỏi thì mình nấu nước mắm với lại đường cho nó tan ra thôi. Nó vừa tan rồi tắt lửa để ra cho nó thật nguội rồi mới đổ nước cốt chanh vô. Cũng quậy đều để tất cả rồi để vô tủ lạnh hết.
Dạ, một nước cốt chanh, hai đường, một nước mắm thưa quý vị ha. Vâng, chị cũng đã nói đầy đủ hết trơn. Và cái mình ăn kèm đó là cái bánh tráng phồng. Chị nói cái bánh tráng phồng mới là cái bánh tôm. Bánh tráng phồng tôm là loại nào chị?
Thì ở thường nó bán cái sa giang mà tròn tròn trắng trắng đó, thì cái đó không có. Còn những cái mà nó cắt hình vuông á, mà các bạn thấy nó vàng vàng mà giá tiền nó mắc hơn đó, thì bánh đó nó ngon hơn.
Ok, quý vị nhớ lưu ý nha, là chờ nhớ tìm nha, thưa quý vị, để mình có được cái bánh tráng phồng tôm loại mới này. Hoa Tính thế nào cũng phải mua cho bạn được cái loại này để mình về mình làm cho cái ở nhà cái món này. Chứ thường thì ở nhà thì cuối tuần Hoàng Tính thường làm nhiều món, thưa quý vị, làm để cho ở nhà ăn. Sau một tuần mình làm việc cực nhọc với lại ít gặp mặt người ở trong nhà, cho nên cuối tuần là một cái dịp mà gia đình em tụ họp cũng rất là đông. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình này với cái món được mang tên là gỏi ngó sen tôm thịt, mà chắc chắn là trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính sẽ post lên cái website của Sài Gòn Đà Lạt.
Bạn gái mà nãy giờ lái xe mà nghe là cũng chảy nước miếng gì thèm đó.
Chắc chắn là như vậy. Chút xíu nữa Hoàng Tính sẽ post lên thì quý vị có thể lên cập nhật lại về cái cách thức này, mà giống như kiểu mà mình ở trong bếp mình mở lên cái chương trình này để mà quý vị có thể, quý vị vừa làm và quý vị vừa nghe lại ha. Đó. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình. Chúc chị bình an và nhớ uống nước nhiều vô trong cái mùa hè này nha chị ha.
Rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở, chị cũng phải ráng uống nước nhiều và không ra dám ra vườn vào lúc nắng. Cỡ giờ này là không có dám bước ra rồi, nóng lắm. Có bước ra, thí dụ như bước ra cắt cổng hành là chạy vô liền.
Đúng vậy. Cảm ơn chị. Mời chị gửi lời chào với mọi người.
Rồi, xin chào tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe lại. Hẹn gặp lại lần tới. Rất là mong các anh chị và các bạn sẽ có được một cái dĩa gỏi ngon cho các bạn bè mình thưởng thức.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Chào.
Dạ vâng, chào chị. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món ngon gọi ngó sen tôm thịt do chị Mỹ Liên vừa mới trình bày trong chốc lát nữa đây, mà tính support lên trên cái website. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn.
Chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai.